Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ 6 ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị đã có 56 đơn vị và 128 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng.
Cùng với việc phát triển cây màu, những năm qua người dân xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa vào canh tác. Giờ đây nghề trồng hoa ở Hướng Thượng đã phát triển khá mạnh, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế địa phương thông qua việc phát triển các vùng cây ăn quả, nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo xã Linh Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 11, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể và 32 xã phường trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên đã được triển khai đúng kế hoạch, nội dung đạt chất lượng cao, an ninh trật tự được đảm bảo, an toàn tuyệt đối. Công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường được đẩy mạnh, trong đó nổi bật là thành phố đã đầu tư trên 70 tỷ đồng để cải tạo vỉa hè 8 tuyến đường với tổng chiều dài các tuyến 8,6 km, góp phần tạo diện mạo đô thị mới cho thành phố. Công tác tuyên truyền được thực hiện tích cực trên các loại hình phương tiện thông tin đại chúng. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trong đó thành phố đã hỗ trợ kinh phí sửa chữa và làm nhà mới cho 125 hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ tổng kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, việc tổ chức thành công các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố đã tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, tự hào đối với nhân dân các dân tộc của thành phố, qua đó quảng bá hình ảnh, tiềm năng to lớn của thành phố, khẳng định vị thế của một thành phố đô thị loại 1. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân thành phố trong việc nỗ lực đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo. Nhân dịp này, Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố đã bình xét khen thưởng cho 56 tập thể, 128 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Sáng 16 tháng 11, Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ tổ chức hội thảo lần 2 cuốn lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn 1945-2016. Cuốn lịch sử Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ giai đoạn 1945-2016 ghi lại những đóng góp to lớn của cán bộ đảng viên, nhân dân, các lực lượng vũ trang trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bản dự thảo cuốn lịch sử gồm 5 chương và các phần kết luận phụ lục. 5 chương gồm tổ chức cơ sở đảng và quân dân vùng đất phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 1945-1954, chi bộ đảng, đảng bộ khu phố, tiểu khu Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975, đảng bộ tiểu khu phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 1975-1985, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 1986-2000, đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2000-2016. Tại hội thảo lần 2, các đại biểu nguyên là lãnh đạo phường qua các thời kỳ đã cho ý kiến sửa đổi vào bản dự thảo, như những thành tựu nổi bật của đảng bộ phường, quá trình công tác của lãnh đạo phường. Cuốn lịch sử được hoàn thiện sẽ là tài liệu quan trọng để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ đảng viên và nhân dân trong phường, là tài liệu cho các cấp ủy đảng trong đảng bộ phường nghiên cứu vận dụng nhằm xây dựng đảng bộ phường ngày càng trong sạch vững mạnh.
Nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở hạ tầng, đảm bảo diện tích phòng làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông cấp xã, gọi tắt là bộ phận một cửa, Sở Nội vụ đã phối hợp với các địa phương rà soát thực trạng, lập danh sách các đơn vị cấp xã có nhu cầu và bố trí được quỹ đất để xây dựng mới. Kết quả toàn tỉnh có 68 xã thị trấn có nhu cầu xây mới phòng làm việc của bộ phận một cửa. Tại những địa phương này, phòng làm việc của bộ phận một cửa không đủ diện tích tối thiểu dưới 40m² hoặc phòng có kết cấu không đảm bảo để cải tạo sửa chữa. Một số nơi phải nhờ phòng làm việc của các ban ngành khác dẫn đến cán bộ công chức thiếu phòng làm việc. Hạn chế đó gây khó khăn cho hoạt động tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, khó đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động giao dịch theo quy định. Trên cơ sở kết quả rà soát này, Sở Nội vụ đang hoàn thiện đề án hỗ trợ xây dựng phòng làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020 trình cấp có thẩm quyền quyết định. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho các xã có nhu cầu xây mới phòng làm việc của bộ phận một cửa, ưu tiên những nơi chưa đảm bảo diện tích, 11 xã. Đồng thời, Sở Nội vụ cũng đang xây dựng dự án hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các xã miền núi vùng cao. Được biết, năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bố trí kinh phí 5,6 tỷ đồng để hỗ trợ 80 đơn vị cấp xã, cải tạo, sửa chữa và bổ sung trang thiết bị cho phòng làm việc của bộ phận một cửa.
Nhằm ngăn chặn cũng như xử lý kịp thời các hành vi vi phạm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm không đúng nơi quy định, không rõ nguồn gốc và chủ động phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Trong tháng 11 năm 2017, Đội Kiểm tra Liên ngành Phòng chống dịch bệnh động vật của thành phố tiến hành kiểm tra các lò giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn. Để thực hiện tốt công tác này, Đội Kiểm tra tuân thủ và thực hiện tốt các nội dung, gồm thực hiện kiểm tra hoạt động giết mổ, kinh doanh buôn bán vận chuyển gia súc gia cầm và sản phẩm, các cơ sở ấp nở gia cầm trên địa bàn, kiểm tra các dịch vụ, nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, tịch thu tiêu hủy không hỗ trợ đối với gia súc gia cầm buôn bán, giết mổ không đúng quy định. Đồng thời, các thành viên trong đội kiểm tra liên ngành tăng cường và duy trì thường xuyên công tác thông tin tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, chủ động kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của đội kiểm tra với Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình phòng chống dịch bệnh, buôn bán giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm trên địa bàn.
Vụ đông năm nay, xã Cao Ngạn gieo trồng trên 65 hectare rau màu các loại, trong đó diện tích trồng ngô là 30 hectare, 35 hectare trồng rau, đậu tương, khoai lang. Các giống ngô lai cho năng suất cao được người dân đưa vào gieo trồng chủ yếu là CP111, NK4300, CP999, BO404, BO06, tập trung chủ yếu tại các xóm Thác Lở, Cổ Rùa, Gò Chè. Để nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích, ngay từ đầu vụ, UBND xã Cao Ngạn đã chỉ đạo 17 xóm khuyến khích bà con nông dân lựa chọn các giống ngô lai phù hợp với đồng đất của gia đình để gieo trồng, đồng thời áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến theo quy trình khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Xã cử cán bộ nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nhân dân gieo trồng đúng kỹ thuật, theo dõi tình hình phát triển của cây trồng để có biện pháp xử lý kịp thời sâu bệnh. Đối với diện tích ngô cần gieo trồng đúng kỹ thuật, tăng mật độ hợp lý và thâm canh nhằm tăng năng suất, còn với các loại rau màu khác cần lựa chọn các loại cây giống phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng để đạt hiệu quả cao. Hiện nay bà con nông dân đã hoàn thành việc gieo trồng vụ đông và tích cực chăm sóc kết hợp với bón phân cân đối, làm cỏ và vun gốc, lên luống, tạo điều kiện thuận lợi cho cây màu sinh trưởng phát triển tốt, mang lại năng suất cao.
Thưa quý vị và các bạn, với thuận lợi về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua cùng với việc phát triển cây màu, người dân xóm Cậy, xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây hoa vào canh tác. Sau hơn 15 năm, nghề trồng hoa ở Hướng Thượng đã phát triển khá mạnh, đem lại thu nhập cao cho người dân.
Với diện tích trên 4.000 mét, hiện trung bình mỗi năm gia đình anh Lường Văn Tuấn thu về gần 350 triệu đồng từ nghề trồng hoa. Từ quy mô ban đầu nhỏ lẻ, giống hoa chủ yếu là hoa cúc và đồng tiền ta, làm theo mùa vụ, thì nay gia đình anh trồng hoa quanh năm và phát triển ra nhiều giống hoa cho giá trị kinh tế cao như hoa ly, cúc, hướng dương, loa kèn. Anh chia sẻ, trồng hoa khác hẳn với trồng lúa, không đòi hỏi lao động nặng nhọc nhưng cần sự tỉ mỉ, đặc biệt là yếu tố kỹ thuật. Sau 17 năm làm nghề, anh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm để cây hoa phát triển tốt, nở đúng thời điểm cho giá trị kinh tế cao.
Thứ nhất là đất là quyết định, nên mình phải làm ải được đất. Nên trước khi mình ải đất xong thì mình phải đậy được túi bóng để xử lý đất cho nó tốt. Nên là khi là những cái mình chuẩn bị xuống cây giống thì là mình bỏ ra. Đấy, bỏ ra thì là sau cái thời gian bỏ ra trước đó khoảng một tuần. Đấy thì là mình mới xuống giống được.
Theo ghi nhận, nghề trồng hoa ở xóm Cậy bắt đầu từ năm 2000. Thời điểm đó chỉ có vài hộ trồng với diện tích vài sào ruộng. Giống hoa được các hộ trồng chủ yếu là hoa cúc và đồng tiền ta. Sau 17 năm duy trì và phát triển, xóm cậy đã có 42 hộ trồng hoa trên tổng diện tích 5 hectare. Hiện hoa được các hộ trồng quanh năm, chủ yếu bán buôn với giá bán ổn định tùy theo từng thời điểm và nhu cầu của thị trường. Như hoa cúc từ 3.000 đến 4.000 đồng một bông, hướng dương từ 4.000 đến 6.000 đồng một bông, đồng tiền Hà Lan từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng một bông, hoa huệ từ 3.000 đến 5.000 đồng một bông. Từ năm 2012, do được hỗ trợ về cây giống và kỹ thuật chăm sóc nên các hộ mạnh dạn đầu tư xuống giống nhiều loại hoa chất lượng cao như đồng tiền Hà Lan, ly đỏ đậm, ly vàng, loa kèn, huệ tây, cúc đại đoá, hướng dương, được thị trường ưa chuộng cho giá trị kinh tế cao. Đặc biệt vào mỗi dịp thu hoạch, hoa nở hay Tết đến xuân về, những bông hoa đua nhau khoe sắc trên khắp cánh đồng đã thu hút rất nhiều các bạn trẻ và khách đến tham quan, chọn mua hoa. Nói về giá trị kinh tế mà cây hoa đem lại, anh Dương Văn Bằng cho biết.
Nói về lợi ích cây hoa thì cây hoa nào cũng thế. Nếu nói về so sánh với cây lúa thì cây lúa không thể so sánh được với nó được. Kể cả cây hoa kém chẳng nữa nó cũng phải được gấp mấy lần cây lúa. Mà nó lại làm trên khô trên cạn nó nhàn hơn và còn sẽ dễ làm.
Trao đổi với ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Huống Thượng được biết, nghề trồng hoa đã làm thay đổi cuộc sống của nhiều hộ dân xóm cậy. Nhiều hộ gia đình không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu, cho thu nhập từ 250 đến 400 triệu đồng một năm và đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi như hộ gia đình anh Lường Văn Tuấn, Lường Văn Giang, Dương Văn Tạo. Và cây hoa có thể coi là một trong những cây trồng mũi nhọn cho hiệu quả kinh tế cao ở xóm cậy.
Trong thời gian tới, xã để phát triển cây hoa và với quy mô là sản xuất là theo thành lập cái tổ hợp tác xã để sản xuất cây hoa đối với địa bàn của xã Mông Thượng. Và với hình thức nhân rộng từ xóm cậy nhân đến các xóm khác có điều kiện thủy văn và đảm bảo tốt phụ cho cây hoa trong thời gian tới. Đối với ủy ban xã thì về bên khuyến nông thì xã sẽ tổ chức các lớp tập huấn về công tác chăm sóc kỹ thuật cây trồng đối với loại hoa, từng loại hoa, đặc biệt đối với loại hoa cao cấp.
Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này trên những cánh đồng hoa tại địa bàn xóm cậy xã Hùng Thượng, bà con đang tập trung thu hoạch những diện tích hoa còn lại, đồng thời xuống giống để chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Dự báo đây sẽ là vụ hoa mang lại thu nhập lớn nhất cho bà con, khoảng từ 200 đến 300 triệu đồng một hộ. Và với kế hoạch của xã về phát triển cây hoa trong thời gian tới, thì loại cây trồng mũi nhọn này sẽ góp phần nâng cao thu nhập cũng như là phát triển kinh tế của địa phương.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Linh Sơn lần thứ 9, nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có nghị quyết về xây dựng và phát triển kinh tế địa phương thông qua việc phát triển các vùng cây ăn quả. Từ việc phát triển các mô hình cây ăn quả, toàn xã đã có nhiều khởi sắc, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân phát triển kinh tế gia đình ổn định. Nhiều gia đình đã vươn lên làm giàu chính đáng. Vậy Linh Sơn đã thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi, trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với ông Nguyễn Châu Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn về nội dung này.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Vâng, thưa đồng chí có thể giới thiệu đôi nét về đặc điểm tình hình của xã Linh Sơn cho khán thính giả của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên biết ạ?
Vâng, xã Linh Sơn thì có diện tích đất tự nhiên là 1.549,3 ha. Thế và được chia thành 14 xóm, thì trong đó là có 3 xóm là phi sản xuất nông nghiệp, thế còn lại là 11 xóm là trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Thế và đặc thù của xã thì có nhiều đồng bào dân tộc, thế và có 2 tôn giáo, đó là đạo Thiên Chúa giáo và đạo Phật, tập trung đoàn kết để là giữa nhân dân các dân tộc cũng như là các tôn giáo để là chung sức đồng lòng để xây dựng xã Linh Sơn. Chính vì vậy là cái khâu đoàn kết phải xác định hàng đầu. Thế mà cái lĩnh vực phát triển kinh tế thì chúng tôi cũng đã có xác định các cái chia ra các cái vùng để phát triển kinh tế và tập trung vào phát triển về nông lâm nghiệp, trong đó là tập trung vào sản xuất cái rau an toàn và trồng các loại cây ăn quả, vì đồng đất ở trên địa phương Linh Sơn thì cũng còn nhiều cái diện tích đất.
Xuất phát từ thực tế của địa phương, vậy thì Đảng bộ xã đã xây dựng nghị quyết về phát triển kinh tế của địa phương như thế nào ạ?
Đối với Đảng bộ Linh Sơn ấy thì từ đại hội lần thứ 7 thì Đảng ủy xã Liên Sơn cũng đã có nghị quyết về phát triển các vùng kinh tế để cho phù hợp với khu vực trên địa bàn của xã. Cụ thể như là chúng tôi xác định cái vùng sản xuất rau an toàn ở các xóm như Bến Đò, Ngọc Lâm, Nam Sơn, thế và cái vùng sản xuất cây củ đậu như là ở xóm Mỏ Đá, xóm Núi Hột, thế và vùng sản xuất vùng trồng cây ăn quả như là các xóm Nàng Phan, Thông Nhãn, Cây Thị, thế và tập trung vào vùng sản xuất lúa ở các xóm như là Thanh Trử, Ao Lang. Chính vì vậy là cái điều kiện để phát triển kinh tế đến giờ thì cũng có những cái rất là thuận lợi. Thế và đặc biệt là trong từ năm 2008 thì Đảng ủy đã tập trung vào phát triển cái vùng cây ăn quả và mũi nhọn tập trung vào cái cây ổi. Cho đến nay thì cái cây ổi của xã Ninh Sơn đã có vào diện tích khoảng 40 ha. Thế và đang có cái thu nhập cao cho người nông dân. Hiện tại bây giờ thì theo đánh giá thì chúng tôi là đang đạt hơn 300 triệu đồng trên 1 ha. Trừ chi phí đi, cái lợi nhuận thu được cũng hơn 100 triệu đồng trên 1 ha. Trong thời gian tới thì Ninh Sơn đang làm đề nghị là Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cái nhãn hiệu ổi Ninh Sơn. Thế và khi đã được công nhận nhãn hiệu ổi thì chúng tôi sẽ giao cho cái tổ hợp tác trồng ổi phối kết hợp với hội nông dân của xã để quản lý tốt cái nhãn hiệu ổi Ninh Sơn, đảm bảo là cái ổi Ninh Sơn sẽ giữ được cái thương hiệu cây có giá trị kinh tế để phát triển và mở rộng mô hình cây ăn quả trên địa bàn của xã cũng như vùng xung quanh các địa phương khác.
Thưa đồng chí, được biết Linh Sơn là địa phương có nhiều đồng bào Công giáo, trong đó đảng viên là đồng bào Công giáo chiếm số lượng khá đông. Vậy đồng chí có thể cho biết vai trò của chi bộ đảng ở những xóm có đông đồng bào Công giáo có vai trò như thế nào trong việc phát triển kinh tế của địa phương ạ?
Với xã Ninh Sơn thì có 3 xóm đông và nhiều đồng bào theo đạo Thiên Chúa giáo. Đó là xóm Ngọc Lâm, xóm Nam Sơn và xóm Cây Thị. Thì với đảng bộ chúng tôi thì từ năm 2005 đã phấn đấu là mỗi một xóm đều có một chi bộ đảng lãnh đạo. Thế và đối với cả 3 xóm ở trên thì cũng đã có chi bộ đảng để lãnh đạo các xóm. Thế và lãnh đạo nhân dân để đoàn kết chung tay xây dựng địa phương. Với cái đặc thù chung của xã Ninh Sơn ấy thì với chúng tôi là cũng có cái sự gắn bó giữa các cái hoạt động của tôn giáo cũng như là của hoạt động của chính quyền. Về đời sống kinh tế nhìn chung thì ở các xóm đồng bào Công giáo thì cũng là mặt bằng chung của địa phương. Thế và đặc biệt thì có cái xóm Ngọc Lâm ấy thì điều kiện phát triển kinh tế rất là thuận lợi, bởi vì ở đây là đồng bào chủ yếu tập trung vào sản xuất cái rau màu, thế và dịch vụ. Chính vì vậy là cái phát triển rau màu và dịch vụ ở Ngọc Lâm thì là ở cái địa phương giáp với sông Cầu và cũng là giáp với phường Túc Duyên của thành phố Thái Nguyên, cho nên cái điều kiện để phát triển dịch vụ rất là thuận lợi. Từ cái phát triển dịch vụ và phát triển về sản xuất rau màu và phát triển kinh tế của xóm thì đời sống của người dân được nâng cao, có mặt bằng kinh tế có thể là cao hơn một số xóm trong xã.
Vậy từ những kết quả đã đạt được, tới đây Đảng bộ xã sẽ có định hướng cụ thể gì để tiếp tục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống và đưa Linh Sơn trở thành vùng sản xuất cây ăn quả nổi tiếng của thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung?
Trong thời gian tới, Ninh Sơn đang làm đề nghị là Cục Sở hữu trí tuệ công nhận cái nhãn hiệu ổi Ninh Sơn. Thế và khi đã được công nhận nhãn hiệu ổi thì chúng tôi sẽ giao cho cái tổ hợp tác trồng ổi phối kết hợp với hội nông dân của xã để quản lý tốt cái nhãn hiệu ổi Ninh Sơn, đảm bảo là cái ổi Ninh Sơn sẽ giữ được cái thương hiệu. Hiện tại bây giờ thì Ninh Sơn cũng có một cái loại rau có cái thu nhập cũng rất là cao mà đang tập trung và phát triển ở các xóm Thanh Trử, Ao Lang. Đó là cây rau bò khai. Thì cái rau bò khai của xã Ninh Sơn ấy thì nó có một cái lợi thế là sẽ thu nhập được thường xuyên hàng năm.
Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
Thông báo về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các công dân nam có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2018 như sau. 1. Đối tượng tuyển chọn: công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độ tuổi từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn, gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thái Nguyên, đã đăng ký nghĩa vụ quân sự ở địa phương. 2. Tiêu chuẩn tuyển chọn, tiêu chuẩn chính trị, có lý lịch rõ ràng, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục. Bảo đảm các quy định cụ thể khác của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân. Phẩm chất đạo đức, có phẩm chất đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi công tác tín nhiệm. Trình độ học vấn, tốt nghiệp trung học phổ thông, ưu tiên tuyển chọn công dân đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên, có chuyên môn cần thiết cho công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân. Sức khỏe, không mắc bệnh kinh niên, mãn tính, không sử dụng ma túy và các chất gây nghiện, thể hình cân đối, không có dị hình dị dạng, không xăm trổ lên cơ thể, không có sẹo do xóa xăm, sẹo lộ ở vùng mặt, đầu, cổ, tay, thể hình thể trạng cân đối, đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ. Tiêu chuẩn sức khỏe cụ thể đảm bảo theo quy định tại thông tư liên tịch số 09/2009/TT-LT-BCA-BIT ngày 3 tháng 11 năm 2009 của Bộ Công an và Bộ Y tế. Riêng các chỉ tiêu tuyển cho các đơn vị thuộc Bộ Công an, chỉ tuyển công dân có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 22 tuổi, riêng tuyển cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu có chiều cao từ 1m65, cân nặng trên 52 kg trở lên, đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hệ chính quy. Không tuyển chọn công dân tốt nghiệp trung học bổ túc hoặc tốt nghiệp tại trung tâm giáo dục thường xuyên. Các năm học trung học phổ thông xếp loại hạnh kiểm cả năm từ khá, học lực cả năm từ trung bình trở lên. 3. Thời gian, địa điểm, thủ tục đăng ký dự tuyển. Thời gian đăng ký, vào giờ hành chính các ngày từ ngày 8 tháng 11 năm 2017 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2017. Địa điểm đăng ký, bộ phận tổ chức cán bộ, đội chính trị hậu cần, công an thành phố Thái Nguyên. Liên hệ trực ban để được hướng dẫn. Thủ tục đăng ký. Khi đến đăng ký dự tuyển, công dân cần mang theo bản sao giấy khai sinh và chứng minh nhân dân có công chứng, bản sao sổ hộ khẩu có công chứng, bản sao học bạ trung học phổ thông, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và các văn bằng chứng chỉ khác, trung cấp, cao đẳng, đại học do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy chứng nhận hiện đang là đoàn viên đảng viên, nếu là đoàn viên đảng viên. Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự. 4 ảnh kiểu chứng minh nhân dân cỡ 4x6cm. Chụp trong thời gian không quá 6 tháng tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Công an thành phố đã thông báo đến Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018. Công dân có nguyện vọng có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tổ chức cán bộ của công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ 0692 669 188 hoặc 0975 245 655. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, Viên Thông Nga, chào mừng sinh nhật Viên Thông Nga tròn 20 tuổi. Viên Thông Nga tưng bừng mang đến quý khách hàng chương trình khuyến mại đặc biệt, tháng vàng tri ân ưu đãi bất tận với vô vàn khuyến mại hấp dẫn và vô cùng giá trị. Sắm Samsung trúng 20 sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng. Mua Oppo trúng combo smartphone trị giá 10 triệu đồng. Mua Vivo trúng 20 điện thoại về năm xanh điệu. Mua Nokia trúng 20 smartphone mỗi tuần. Mua Sony trúng TV Sony OLED 65 inch trị giá 105 triệu đồng. Mua laptop Sinh trúng quà siêu đỉnh, cơ hội trúng 20 laptop HP trị giá 10 triệu đồng. Mua tablet trúng 20 tablet trị giá 60 triệu đồng. Mua một điện thoại cùng Netqueen trúng 20 điện thoại Huawei Y32. Ngoài ra, Viên Thông Nga mang đến cơ hội bất ngờ cho tất cả các khách hàng tham gia đặt cọc iPhone 8 và iPhone 8 Plus với bộ quà tặng trị giá gần 3 triệu đồng và cơ hội nhận voucher trị giá lên tới 8 triệu đồng cho những khách hàng nhanh nhất và may mắn nhất đến Viên Thông Nga đặt cọc từ ngày 2 tháng 11. Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga gần nhất để nhận được ưu đãi cực khủng. Viên Thông Nga, sự lựa chọn tốt nhất của bạn.
Hãy nhanh chân đến ngay Viên Thông Nga số 219 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để nhận được ưu đãi cực khủng.
Chim sẻ gọi đại bàng, chồng đã hoàn thành nhiệm vụ chưa?
Chút nữa đi làm về anh sẽ mua.
Ô hay, quan trọng như vậy mà sao anh cứ dửng dưng vậy? Không nhanh tay thiên hạ người ta mua hết bây giờ.
Thẻ cào điện thoại thôi chứ có phải vé xem phim bom tấn đâu.
Còn hơn ấy chứ, đây là khuyến mãi bom tấn của Vinaphone. Ưu ái cực lớn cho thuê bao trả trước với 75 xe máy Honda Lead và 3 ô tô Mazda 6 kia kìa. Tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 6 tỷ đồng.
Hả? Cái gì cơ? Cào Vina, sắm Mazda luôn á?
Mazda 6 trị giá gần 900 triệu.
Sao mà Vinaphone chịu chơi quá sức vậy?
Đảm bảo là nói nhỏ thôi mà, thiên hạ biết hết bây giờ anh. Từ 20 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2018, với mỗi 100.000 đồng nạp thẻ hoặc tổng nạp tích lũy 100.000 đồng, sẽ được một mã dự thưởng để có cơ hội trúng ngay một xe máy Honda Lead. Và sau mỗi 25 ngày, các mã chưa trúng giải sẽ có cơ hội trúng giải, đặc biệt là một ô tô Mazda 6 đó.
Ok, anh đi săn thẻ Vina liền đây.
Thông tin chi tiết liên hệ 1800 1091 hoặc truy cập khuyến mãi.vinaphone.com.vn.
Vinaphone, không ngừng vươn xa.
Có 3 điều để tạo nên sức hút của người đàn ông. Thứ nhất, chủ động. Thứ hai, giải quyết tất cả nhu cầu của phụ nữ. Thứ ba, phải làm cho phụ nữ cảm thấy trọn vẹn.
Anh nói thì hay lắm. Vậy còn nhu cầu đăng ký 4G của em, anh giải quyết sao?
Anh sợ con người em rồi đó. Tại sao nhất định phải là 4G khi anh thấy 3G vẫn ổn còn gì?
Em có lý do riêng của em mà.
Lý do? Lý do cái gì? Anh chỉ thấy em suốt ngày mè nheo nhõng nhẽo, mãi không trưởng thành mà thôi.
Anh có biết là đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel chỉ 90.000 đồng, có ngay 2GB tốc độ cao không giới hạn lưu lượng sử dụng, nhanh hơn và rẻ hơn 2 lần so với 3G không?
Wow, sao em không nói sớm?
Để làm gì? Này anh chém gió giỏi lắm mà.
Nói sớm thì anh cũng đăng ký gói Mi Max 4G của Viettel cho anh luôn chứ làm chi.
Vậy mình soạn Mi Max 4G gửi 191.
Mi Max 4G, giá rẻ, sống khỏe. Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn, bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978 132 200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, sần ngứa thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D. Giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.